Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo. Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Để chia sẻ để chúng ta cùng thông cảm sâu sắc hơn nữa đối với cái chí nguyện của người xuất gia, cũng như là cái chí nguyện của người tu giác ngộ giải thoát. Minh Thành á thì có một cái tánh tình nó hơi lạ, là thường tìm những cái nào quan trọng nhất trong những cái quan trọng. Như hồi xưa còn nhỏ ở ngoài đời, nhìn thấy ông bà, cha mẹ, cô bác sớm làng, tại sao mà sống rồi lẩn quẩn lăn quanh cũng ở trong cái đau khổ, ở trong cái ưu tư sầu não. Và có khi thấy được nhiều người á làm hoặc là nói những cái việc không có quan trọng, mà có khi những việc đó không là gì cả mà làm trở nên rất là to tát, rất là hệ trọng và đau khổ cho nhau. Trong cái sự chiêm nghiệm đó mới phát tâm xuất gia. Khi mà phát tâm xuất gia thì nhờ cái nhân duyên cho nên là muốn đi vào trường Phật học để học. Và khi đi vào trường Phật học để học đó thì lựa một cái trường trung tâm của đất nước. Mà khi đi vào được cái trường ở trung tâm của đất nước và Phật học á, thì trong khi học chọn thầy thì Minh Thành chọn một cái vị thầy là phải quan trọng đạo hạnh của cả trong thế giới Phật giáo. Và khi chọn thầy đó rồi xong rồi học, thì khi mà học các pháp môn của Phật á, thì mình lựa cái pháp nào mà quan trọng nhất trong tất cả pháp của Phật. Rồi cho đến khi mà đi tu, đi vào các cái đạo tràng để tu, thì lựa cái đạo tràng bậc nhất trong tất cả các đạo tràng của Phật giáo mới đi vào đó tu. Khi mà học sinh ngữ cũng vậy, thì lựa cái sinh ngữ nào quan trọng nhất trong tất cả các sinh ngữ thì lựa Hán văn là quan trọng nhất để học được Tam Tạng kinh điển. Rồi đó, sau này khi có dịp đi ra nước ngoài để tìm hiểu Phật pháp thì lựa cái nước mà Phật giáo phát triển nhất ở trên thế giới để mà đi. Mà khi đi qua nước ngoài rồi cũng lựa cái đạo tràng nào trung tâm nhất của cái đất nước phát triển nhất để mà đi. Thì cái tánh quen nhỏ tới lớn như là lựa cái quan trọng. Chính vì thế mà khi có điều kiện để chia sẻ nói chuyện Phật pháp với quý Phật tử, cũng như ở các trường Phật học cho tăng ni, thì Minh Thành cũng lựa cái quan trọng nhất để mà nói. Thì ở trong cuộc sống tu tập cũng vậy, khi chọn một cái nơi ở thì cũng phải chọn một cái chỗ mà nó phù hợp nhất của Phật tổ đã dạy trong cái hoàn cảnh A Lan Nhã. Chính vì thế mà thường thường ở trong tâm á thì Minh Thành chọn á cái con đường ngắn nhất, đơn giản nhất mà trực tiếp nhất, từ trong cái nói và cái học, cái tu cũng như cái làm việc, cho nên á rút ngắn thời gian rất là nhiều. Chính vì vậy mà trong mấy mười năm qua đó, tìm học khắp trong nước ngoài nước, và Minh Thành muốn tìm ra cái chỗ căn bản pháp luật, tức là cái giáo pháp nào là trọng yếu nhất trong tất cả giáo pháp đó mà Đức Phật đã truyền trao. Bởi vì á, cái dòng thời gian nó bào mòn, nó làm cho phai nhòa hết tất cả, đã hơn 2.500 năm rồi. Khi mà Phật giáo từ Ấn Độ truyền sang các nước Trung Quốc, rồi qua các nước Nhật Bản, Miến Điện, Thái Lan, Việt Nam, Lào, Campuchia vân vân, thì á, theo cái dòng thời gian dài xa như vậy, dần dần cái chánh pháp đã bị phai mờ, và cái cội gốc thật là mông lung. Cho nên nhiều huynh đệ học trong các trường Phật học thở xưa chung với Minh Thành đó, học xong 8 năm rồi mà cũng không biết cái pháp nào là cái pháp cội gốc của Đức Phật, và khi mà muốn ứng dụng tu tập cũng không biết là bắt tay từ ở chỗ nào. Chỗ đó làm cho Minh Thành ưu tư đó, rất là sâu sắc. Chính vì thế mà thường hay tâm sự với các huynh đệ đó, học bao nhiêu thầy cuối cùng chọn một thầy học 10 năm. Học với thầy 10 năm rồi mới tự hỏi cho thầy của mình học với ai. Thì thầy của mình học với các vị tổ ở trong Đại Tạng Kinh. Minh Thành mới học chữ Hán để đọc được những cái lời của mà thầy của mình đã học. Mà khi học với các vị tổ một thời gian là hỏi các vị tổ học với ai, thì học với Phật. Và khi lên tới Phật đó, thì Tam Tạng Kinh Điển mênh mông bát ngát, thì vậy biết đó, cái bộ kinh nào là quan trọng nhất. Thì như vậy tìm tòi cứu xét bao nhiêu năm, cũng như ở trong cái sự tu tập gia chạm xúc duyên tiếp cảnh ở bên ngoài, có những cái giáo lý mình học nghe rất là cao thâm, vời vợi, sâu xa rộng lớn, nói ra giống như là tự tại, giống như xong xuôi rồi, mà khi đụng chuyện thì mê vẫn là mê, sầu khổ vẫn là sầu khổ. Chính vì thế mà Minh Thành tự hỏi như vậy có phải đúng là cái chỗ cội gốc của Đức Phật hay chưa. Chính cái chỗ đó mà từ trong Tam Tạng mênh mông bao la như vậy đó, mới tìm tòi cũng nhờ những bậc thiện tri thức nhắc nhở khai thị cho mình, mới thấy được những cái bộ kinh căn bản A Hàm và Nikaya là cái chỗ cội gốc căn bản pháp luân, cũng có thể gọi là cái giáo lý nền tảng. Và từ cái chỗ đó mình ứng dụng, mình mới thấy đó, thật sự là có một cái công năng hóa giải phiền não đó, trực tiếp mà hiệu lực mạnh mẽ. Và trong cái sự phát hiện từ cái sự tu học nghiên cứu hành trì của mình á, bỗng nhiên á, gần đây lại nghe được cái tin là vô cùng vui mừng, đó là ngài Ấn Thuận đạo sư á, ở Đài Loan á, ngài hưởng thọ trên 100 tuổi. Thì trong cả một cái quãng đời của ngài nghiên cứu thì Phật pháp đó, tới cái chỗ cội nguồn á, thì ngài phát hiện ra là cái bộ kinh Tạp A Hàm là bộ kinh á, là được kết tập sớm nhất ở trong Phật giáo, đại biểu cho Phật pháp chân thật thời kỳ Đức Phật, đơn giản, trọng yếu, bình dị, chân thật, và lấy sự tu hành làm chính, từ ở nơi thế gian mà giác ngộ thế gian, thực hiện được niết bàn xuất thế. Trong tất cả những kinh điển của Phật giáo lưu truyền ở đời á, thì bộ kinh Tạp A Hàm á là nguồn cội của giáo pháp. Sau này các cái bộ phái phân chia, thậm chí những cái nghĩa lý mà thâm sâu của Trung Quán và Duy Thức đều có thể từ ra kinh này mà thấy được cái chỗ bắt nguồn. Thành ra đây quả thật là một thánh điển, tức là cái bộ kinh á của Đức Phật mà mọi người tu học Phật pháp đều phải xem đọc và nghiên cứu. Bỗng nhiên á là rất là mình thành rất là vui mừng rồi được xem, được nghe cái cuộc đời mà ấn tượng có bao nhiêu phong ba bão táp. Tại vì á cả một cái nền lịch sử Phật giáo dài xa rực rỡ của Trung Quốc như vậy mà ngài nghiên cứu tới tận cùng rồi đó, thì ngài phát biểu lên như thế, cho nên cuộc đời ngài cũng sóng gió rất là lớn. Và hiện tại bây giờ những tác phẩm của ngài ở tại nước Mỹ á, ở trong trường đại học đã đang nghiên cứu tất cả những cái tác phẩm của ngài, rất là có giá trị về cái mặt nghiên cứu tận cùng cũng như cái sự tu hành của ngài á, là rất là thâm sâu. Cho đến cái người đứng đầu của Đài Loan á mới là ca ngợi trong cái ngày sinh nhật 100 tuổi của ngài đó là sau ngài Huyền Trang chưa thấy có người thứ hai cái công lao của ngài. Nhưng mà ở trong giới Phật giáo lại ca ngợi rằng á sau ngài Long Thọ chưa thấy có người thứ hai, là bởi vì khi Đức Phật nhập diệt mấy trăm năm sau thì Bồ Tát Long Thọ đó mới tập thành cái giáo nghĩa Đại Thừa Phật giáo của Trung Quán về Bát Nhã Tánh Không á, làm cho Phật giáo rực sáng ở đời, lưu truyền mãi cho tới ngày hôm nay. Nhưng mà sau đó một thời gian thì như vậy đó là 500-700 năm Đức Phật nhập diệt rồi, mà tới bây giờ là 2500 năm. Thì vậy 2000 năm sau mới có đó một cái vị thứ hai xuất hiện đó, người ta tôn kính khen ngợi và ấn tượng. Cả một cuộc đời ngài đã đóng góp và ngài đã phát hiện ra căn bản pháp luân là cái bộ kinh Tạp A Hàm. Trong cái bộ kinh này chúng ta có thể thấy được cái sự sinh hoạt của Đức Phật và các cái hàng thánh nhân đại đệ tử, cũng như những cái lời dạy thiết thực, bình dị, đơn giản, trọng yếu và cực kỳ là chân thật ở trong cái giáo pháp của Thế Tôn, để cho chúng ta có thể nhìn thấy được giống như Đức Phật đang ở kế bên cạnh mình để kề tai nhắc nhở. Chính vì cái chỗ đồng cảm sâu sắc như vậy cho nên một cái tâm nguyện chân thành tha thiết của mình thành đó, là mong muốn làm sao những cái lời dạy chân thật quan trọng nhất của Phật được tái hiện lại cho khắp pháp giới chúng sanh đó, thấy được cái lời dạy của Đức Phật chân thật bình dị trong sự tu hành. Đã từ lâu mình thành đã có cái tâm nguyện đó, biên soạn lại 4 bộ kinh A Hàm, nhưng mà cái thời gian không cho phép. Chính vì vậy mà tận dụng cái thời gian giảng dạy ở các trường Phật học cũng như ở Thiền viện Trúc Lâm để mà lựa những cái bản kinh, những cái bài kinh trọng yếu ở trong 4 bộ A Hàm đó để mà làm sống lại cái lời dạy của Đức Phật theo một cái đường hướng lược bớt không bỏ, làm rõ không thêm. Đó là cái đường hướng để mình thành làm việc ở trong các bộ kinh A Hàm, lược bớt không bỏ là bởi vì á, trong cái kinh Nikaya và A Hàm á, là cái văn hóa của Ấn Độ ngày xưa nó nói truyền miệng, cho nên phải lặp tới lặp lui tới 3-4 lần, mỗi một cái đoạn nào nói chuyện cũng lặp tới lặp lui như vậy đó. Cho nên nó đại đa số rồi xuất gia cũng như cư sĩ đều ngán, không có muốn đọc. Bởi vì á, lặp tới lặp lui hoài người ta đọc ta rất là ngán, mà trong khi cái văn từ nó lại hàm xúc cô đậm, nó khô khan. Chính vì thế mà cái bộ kinh Nikaya cũng như A Hàm đó là được cất trên gác cao, ít người đọc. Bây giờ Minh Thành á, muốn cho người ta đọc thì phải lược bớt những cái sự trùng lặp nói tới nói lui, nhưng mà không có bỏ những cái ý, làm rõ không thêm. Sẽ có những cái từ nào mà quá là chuyên môn, quá là hàm xúc và bằng chữ nho nhân dân á, thì như vậy đó là mình làm rõ ra, chứ không có thêm vô những cái lời Phật dạy. Như vậy chẳng qua là lặp lại rồi đó, giải thích rõ những lời của Phật, chứ mình không có một chút nào vô thêm những đó. Mình chỉ là trùng tuyên nhắc trở lại, làm cho rõ cái ý của Phật, những cái lời dạy của Thế Tôn, để cho tất cả chúng sanh thấy được cái con đường đơn giản, bình dị, thiết thực ở trong sự tu hành. Chứ để không thôi đó, mịt mù ở trong cái khu rừng của Tam Tạng, bấp bênh ở trong cái biển cả của kinh luận, không biết đường đâu mà dò, rất là khó, chứ không phải chuyện dễ. Bây mong rằng cái bộ kinh Tạp Phật Hàm này á, mình thành với một cái tâm nguyện sẽ làm thành VCD để mà cống hiến cúng dường, nhất là tăng ni cũng như những Phật tử có cái tâm quyết thật sự tu để mà giác ngộ, thấy rõ sự thật để giải thoát á, để mà rút ngắn lại cái con đường từ cái học vấn nghiên cứu cho tới cái phương pháp hành trì. Qua cái bộ kinh này chúng ta sẽ thấy được tái hiện lại cái đời sống của Đức Phật, và tất cả những cái gì mà tinh yếu quan trọng nhất sẽ được Đức Thế Tôn á, trình bày một cách thiết thực, gần gũi và giản đơn. Cho nên có thể nói cái bộ kinh Tạp A Hàm này là cốt tủy của Đạo Phật, căn bản pháp luân, cội gốc của chánh pháp. Vì hôm nay cái buổi đầu tiên chúng ta đi vào cái tinh hoa của kinh Tạp A Hàm, chúng ta đi thẳng vào cái những cái lời dạy thiết thực của Đức Phật. Cái điểm thứ nhất mà Đức Thế Tôn muốn nhắc nhở, chia sẻ với chúng ta là phải thấy rõ được cái vô thường biến đổi, và có cái sự nhìn nhận, suy xét chân chánh là vô thường và chánh tư duy. Các ông hãy quán sát sắc và vô thường biến đổi. Quán sát như vậy gọi là quán sát chân chánh. Khi đã quán sát chân chánh thì sẽ sanh ra nhòm tỏm. Khi đã nhòm tỏm thì dứt sạch hỷ tham. Cái sự dứt sạch hỷ tham được gọi là tâm giải thoát. Cũng vậy, các ông hãy quán sát thọ tưởng hành thức là vô thường biến đổi, cũng quán sát vô thường, quán sát khổ không phi ngã cũng như vậy. Đức Thế Tôn trong một cái lời nói rất là chân thành đối với các vị tỳ kheo, ngài dạy dỗ, ngài dẫn dắt giống như là một người cha khuyên bảo đứa con, giống như một vị thầy kề tai mà chỉ dẫn cho học trò. Cho nên trong cái bộ kinh này chúng ta phải đem hết cái tâm, đem hết cái thần, lắng lòng, đừng phê phán, đừng so sánh, đừng phân biệt, đừng nghĩ ngợi, để cho cái căn bản pháp luân, cái ánh sáng tuệ giác của Đức Phật đi thẳng vào trong nội tâm chúng ta, thì chúng ta sẽ cảm nghiệm được một cái kết quả chẳng thể nghĩ bàn, bất khả tư nghì, vô lượng vô biên của pháp tánh, của cái sự thật. Ngài khuyên chúng ta các ông á, hãy quán sát sắc là vô thường. Quán sát như vậy đó là cái sự quán sát chân chánh. Mà khi mình quán sát á chân chánh như vậy, mình sẽ phát sanh cái sự nhòm tỏm, chán nản. Khi chán nản sẽ dứt sạch hỷ tham, chứ hỷ là vui thích tham muốn. Mà dứt sạch cái vui thích tham muốn thì sẽ được tâm giải thoát. Cái chỗ này nó cực kỳ quan trọng. Phải nói là cái cội gốc của tất cả sự tu hành nó nằm ở chỗ này. Tất cả các cái tri thức và các cái môn học, khoa học ở thế gian, cũng như á, thậm chí là các cái tôn giáo khác, những cái đối tượng nghiên cứu, tìm hiểu á, là thiên văn, địa lý, là tất cả những cái sự vật chung quanh. Nhưng mà cái đối tượng của Phật Pháp nghiên cứu chính là thân tâm của mình. Cái chỗ khác biệt giữa Phật giáo và các cái môn học cũng như các tôn giáo khác là ở chỗ này. Đó chính là quay trở lại tìm hiểu cái sự thật ở ngay nơi bản thân của mình. Nếu mà mình thấy rõ được sự thật ngay nơi bản thân của mình á, một cách tận cùng triệt để, đó gọi là sự giác ngộ cứu cánh. Mà muốn nhìn thấy được sự thật ngay nơi bản thân của mình thì phải dừng lặng cái sự phóng chạy đeo đuổi ở bên ngoài, dừng cái sự rong chạy ở bên ngoài, ngưng cái sự đeo đuổi ở nơi ngoại vật, mới có thể có một cái tâm bình thản lắng lặng. Từ cái tâm bình thản lắng lặng đó, mình mới có thể quán xét, mới có thể soi rọi, mới có thể soi rọi. Cái chỗ căn bản quan trọng của đạo Phật chúng ta là cái chỗ nhìn được sự thật, chứ không phải là cái cội gốc ở nơi cái chỗ mà lắng lặng cái tâm. Lắng lặng cái tâm thiền chỉ đó chỉ là cái phương tiện ban đầu, mà cái trọng yếu của đạo Phật là phải nhìn thấu được sự thật. Cho nên cái thiền quán trong đạo Phật á là bất cộng pháp đối với tất cả các tôn giáo khác. Những cái tôn giáo khác không có thiền quán giống như đạo Phật, chỉ có thiền chỉ, là có thể mà dừng cái tâm vào tới chỗ hoàn toàn bạc lặng. Nhưng mà bạc lặng như vậy đó, mà có khi được là bao nhiêu ngàn, bao nhiêu vạn kiếp đó, nhưng mà ra khỏi định rồi cũng trầm luân ở trong sanh tử. Còn đạo Phật á, để cái tâm tĩnh lặng á, là thấu suốt được sự thật. Mà khi thấu suốt sự thật rồi đó thì phá vỡ cái mê lầm của vô minh á, thì không bao giờ còn trở lại cái chỗ tối tăm. Cho nên á, cái chỗ đặc biệt á, mà mình không khéo mà thấy á, thì mình đi nặng về cái chỗ thiền chỉ á, thì chỉ được dừng tâm, chỉ được an lạc trong cái giờ tĩnh lặng thôi. Nhưng mà buông cái tĩnh lặng nó ra, đối diện sự thật á, cảnh gì nó tới rồi thì tâm vẫn động loạn, vẫn phiền não, vẫn mê lầm. Còn á, cái chỗ gốc ở đây á, mà mình dùng cái trí mình thấu được sự thật rồi đó, thì á, cái mê lầm nó tan, thì dầu trong động trong tịnh gì cũng là tuệ giác. Chỗ đó mới là cái chỗ mà kỳ đặc của Phật giáo. Chính vì thế mà Đức Phật á, mở màn trong cái bộ tạp A Hàm này đó, Đức Phật kêu các ông hãy quán xét quán sát. Đó là cái trí. Quán sát cái gì? Quán sát vô thường. Mà quán sát cái gì vô thường? Quán sát sắc thân vô thường. Tới cái chỗ này đó, mình mới thấy cái thâm ý của Thế Tôn. Tại sao quán sát sắc thân này vô thường? Biến đổi. Là tại vì á, cái căn bản của tất cả sự mê lầm vô minh á, hiểu sai, là hiểu sai về thân này. Làm lụng cực khổ vất vả mấy mươi năm, cả cuộc đời đổ mồ hôi sôi nước mắt là để cho cái gì nó hưởng? Để cho thân này hưởng. Chọn bao nhiêu mốt thời trang á, quần jean áo buôn á, bao nhiêu kiểu đồ đẹp là để cho cái gì đó mà? Thân này mà. Làm cái ngôi nhà cho thiệt đẹp là để cho ai ở? Thân này ở. Mọi người tung hô khen lên thì là mà vui, thì vậy tung hô khen cái gì? Khen thân này. Bị chê trách, bị phê bình, chỉ trích, la mắng thì buồn, khổ, giận, tức. Thì vậy là cái gì bị chê trách? Thân này. Nói sâu một mức độ nữa, cái gì chiều thuận theo thân này, làm cho thân này được vừa ý dần dần, thì lúc đó là thương, thích, là mến. Mà nghịch lại là ghét, là giận, là buồn, là phiền, là hờn mát dần dần. Như vậy tất cả những cái khổ đau của chúng sanh đó, từ vật chất cho đến tinh thần đó, là xoay quanh nơi cái tôi, tức là thân này. Như vậy tại sao mà khởi lên tham muốn cho thân này? Tại sao nóng giận? Nóng giận là nghịch lại cái sự tham muốn của thân này. Mà cái cội gốc của tham muốn nóng giận đó là từ nơi si mê, không thấy sự thật. Không thấy sự thật gì? Sự thật về thân này. Sự thật thân này là gì? Là vô thường biến đổi, mong manh tạm bợ, không có thật. Chính vì không thấy chỗ này, tưởng nó thường, tưởng nó thật, tưởng nó bền, tưởng nó chắc, cho nên cái tham muốn cho nó, phục vụ cho nó, tô điểm cho nó, nuông chiều nó, đầu tư bao nhiêu cho nó, nhưng mà cuối cùng rồi thì tóc bạc da nhăn, lưng còng gối mỏi, mắt mờ tai điếc, một thân bệnh hoạn. Tới chừng đó mới hối hận, tới chừng đó mới là tỉnh ngộ ra, thì nhiều khi đã muộn màng ở trên giường bệnh hấp hối rồi. Chính vì thế mà phải quán xét, quán xét phải nhìn sâu sắc về cái xác thân này, nó là không có bền chắc thường hạn. Khi mà mình nhìn thấy rõ được cái bản chất của nó, mình thành thần nhất chỉ trong một cái hơi thở. Hít vào A Di thở ra Đà Phật, nếu mình niệm Phật. Còn không thì thấy cái hơi thở dai mượn như vậy, thấy rõ sắc thân này nó dai mượn, trong tình hơi thở nó vô thường, nó biến đổi như vậy, đó là cái sự thấy biết chân chánh, đúng sự thật, gọi là quan sát chân chánh. Mà thấy chân chánh như vậy rồi đó, thì mình sẽ phát sanh sự nhòm tỏm chán nản. Tại sao vậy? Có một hơi thở thôi, bao nhiêu cái sự dai mượn ăn uống, rồi chưa kể cái sự đó là bất tịnh nhơ bẩn của thân này, bài tiết là bao nhiêu thứ mà mình cho nó là đẹp, cho nó là sạch, rồi đam mê nó, đau khổ gì nó. Chính thấy mình sạch, mình đẹp, mình thiệt, cho nên người khác cũng sạch, cũng đẹp, cũng thiệt. Mà chính sạch đẹp thiệt cho nên chạy theo tìm kiếm, rồi khổ đau bao nhiêu thứ cũng từ ra cái chỗ không thấy được sự thật của thân này. Mà cái cội gốc đó nó làm cho không biết bao nhiêu thứ phát sinh ra đau khổ, ăn cũng khổ, uống cũng khổ, tìm cho cũng ngon, mà không được ngon thì giận, không được ngon thì phiền, nó không được đẹp thì sầu, không được vừa lòng thì tức. Bao nhiêu cái thứ cũng từ cội gốc cái si, si mê không thấy sự thật mà thôi. Như vậy đó, Thế Tôn á, từ cái chỗ căn bản cho mình thấy được, phải soi rọi vào cái cội gốc căn bản của vô mình mê lầm, ta không thấy sự thật về thân này. Mà thấy được như vậy vô thường mong manh tạm bợ, giả dối mà nó nhơ nhớp bất tịnh như vậy đó, thì mình mới có sự nhòm tỏ. Nhiều khi mình biết, mình cũng có hiểu vậy đó, nhưng mà đụng chạm như thực tế lúc đó cũng thấy đẹp, cũng thấy thiệt, cũng thấy bền chắc. Là tại vì sao? Tại vì cái sự quán xét của mình nó chưa có dày sâu, nó chưa có thấu triệt. Cho nên nghe giảng, thấy, biết, vô thường, nhờ nhớ, ngồi tu thấy, nhưng mà ra gặp tẹp ngoài, ngược trở lại, là chưa đủ cái sức quán chiếu sâu sắc, gọi là quán chiếu chi lực, sức mạnh của sự thấy biết sự thật chưa đủ. Cho nên mình phải tụng kinh, tụng để thấy sự thật, ngồi thiền tĩnh tâm để thấy sự thật, hàng giờ hàng phút hàng giây từng hơi thở mình thấy sự thật. Quân tu hung rút rèn luyện nó như vậy, khi đụng chạm chẳng gì nó đến mình thấy rõ. Trong thân mình bài tiết ra có chỗ nào sạch, rèn từ mắt bài tiết ra, rèn lỗ tai cứt rái, miệng ra nước miếng, lỗ mũi ra cứt mũi, thân mồ hôi nha, chưa kể đó, đại tiểu tiện của mình cũng bịt lỗ mũi luôn. Nhưng mà vẫn âm thầm mình là sạch, là đẹp, là hơn. Đó là cội gốc của si mê. Mà mình thấy được cái sự thật đó rồi mình sẽ nhòm tỏ, chán nản. Mà chán nản rồi thì dứt sạch hỷ tham, dứt cái tham muốn, ưa thích, nó rất là rõ. Mà để thấy Đức Phật dạy mình cái tu nó rõ ràng nhé. Bây giờ mình nhìn xa xa đằng kia, mới bước vào gần vô cửa nhà bếp, ngài bốc lên một cái mùi bún riêu là món ruột à. Nghe mùi bún riêu món ruột thì một tô bún riêu để nó bốc khói lên đàng hoàng hấp dẫn à. Bước vào tính ngay như là xin tô đó là coi như là ngon lành á. Bước vào lại vừa tính xin nó bưng cái tô bún riêu lên, nhìn thấy cái gì? Còn dám chết nằm trong tô bún riêu. Lúc đó mình còn dám ăn không? Còn thấy tô bún riêu là ngon, là thích không? Hết rồi. Tại sao vậy? Dơ. Nhìn xa xa kia thấy ly nước, thì đường khác mà tính là chạy lại là coi như là được ly nước đó là ngon lành, nó đã khác. Nhưng mà bưng trở lại nhìn vô cái nước đó để đâu 3 ngày lên meo lên mất, mình dám uống không? Không dám. Đồ ghê. Khi mà thấy được sự thật cửa đi dơ nhớt rồi đó thì mới nhòm tỏm. Mà nhòm tỏm á thì mới dứt được cái tham muốn ưa thích. Đó là nói cái nhỏ thân này cũng như vậy. Thấy được sự thật rồi đó, dứt tham muốn, dứt ưa thích. Mà dứt tham muốn ưa thích đó gọi là tâm giải thoát. Đơn giản như vậy, đừng nói gì cao siêu gì. Bây giờ tự mình hỏi lại coi, đối với thân này mình có nhòm tỏm hay chưa, mình có dứt được tham muốn ưa thích hay chưa, đối với thân của người khác có nhòm tỏm chưa, có dứt tham muốn ưa thích hay chưa, hay là đối với những sự vật chung quanh, nhất là những cái nào mà cho là đẹp, thì mình ngay chỗ đó mình biết được cái sự trình độ tu của mình. Chứ khoan nói tới cái gì mà cao siêu, như vậy là thấy sự thật, thấy rõ bản chất của nó là thấy được sự thật, mà dứt sạch được cái tham muốn ưa thích đó, đó gọi là tâm giải thoát. Sở dĩ mà mình nó ta không giải thoát được á, tại vì trong tâm nó buộc, trong tâm mình nó buộc cho nên nó không giải thoát. Vì giải thoát là mở ra thôi chứ không có gì hết. Nên tâm nó cọt, tâm cọt là tại vì ưa thích tham muốn. Tại sao ưa thích tham muốn? Tại vì thấy nó đẹp, nó thiệt. Cái này thấy rõ ràng chưa? Thấy đẹp thấy thiệt là sẽ trái ngược với sự thật. Mà chính vì thấy đẹp thấy thiệt đó cho nên tưởng tượng, hy vọng, trông chờ. Nhưng mà bây giờ đám cưới rồi về ở chung chừng 2-3 năm ra vô nhìn mặt thấy ghét, mới nói 2-3 câu cự lộn. Hồi xưa mà mỗi lần mà muốn đi gặp trước ở nhà thì khi đọc thoại học thuộc lòng mấy câu lời đang nói, phải lựa bộ đồ nào chải đầu cũng lựa kiểu nữa. Nhưng mà giờ về ở chung nhau rồi đó thì mất tiêu hết trơn những cái đẹp đó. Tại sao vậy? Tưởng tượng không phải là sự thật, không phải là sự thật. Và chính vì về nhà ở chung mà nó bài lộ sự thật ra, lúc đó là chán này, không còn ưa thích này. Thậm chí thề non hẹn biển, mấy sông cũng lội, mấy đèo cũng qua, mà tới chừng thương cho giữ được chừng về ở chung thời gian rồi nhất định phải ly dị, lập tức liền không chịu nổi, một ngày cũng không ở chung nữa. Thì vậy là sao? Cái nhìn nhận mê lầm đối với người như vậy, đối với tất cả sự vật khác cũng như vậy. Và khi mình thấy rõ được sự thật đó, không có còn tham muốn ưa thích nữa, thì tâm mình giải thoát, giải thoát rồi, mở tháo gỡ ngay chỗ đó giải thoát. Vì mình tự kiểm tra thì tâm mình còn buộc chừng bao nhiêu mối thì mình thấy rõ trong nội tâm của mình còn buộc chừng bao nhiêu mối. Buộc trong cái nhà, buộc trong cái tiền, buộc trong cái tài sản vật chất, buộc trong chiếc xe à, mà cái buộc sâu sắc nhất chính là buộc nơi cái thân này. Tất cả những cái đó là để cho thân này hưởng thụ. Tại vì Đức Phật phá thẳng vô cái cội gốc, thấy rõ thân này không thiệt, tất cả những cái kia tàn biến. Nên Đức Phật nói cái người mê lầm thường nghĩ rằng đây là con ta, nhà ta, ruộng vườn của ta, tài sản vật chất của ta, nhưng mà họ không biết rằng chính ta còn không có, huống nữa là những cái của ta. Chính vì thấy không đúng sự thật như vậy cho nên tới chừng á là nằm trên giường bệnh mà sắp sửa tắt thở rồi đó thì sao? Đau khổ dằn dè liên tiếp dần dần bao nhiêu thứ. Rồi cái mê lầm đó nó tiếp nó dẫn đi sang những đời kiếp khác, quay cuồng ở trong sanh tử mãi mãi không có dứt. Thấy rõ bản chất nó giả rồi, tự nhiên tâm mình tháo gỡ nó thì ngay chỗ đó là giải thoát à. Cũng vậy các ông hãy quan sát thọ tưởng thành thức là vô thường biến đổi. Quan sát khổ không chẳng phải ta cũng như vậy. Những cái cảm thọ của mình, những tư tưởng của mình, cái suy nghĩ của mình cũng như là nhận thức của mình cũng biến đổi. Cái cảm thọ của mình nó rất là quan trọng. Mình không khéo tu là đau khổ vô cùng, mà dính mắc ràng buộc cũng từ ra cái cảm thọ này để tiến một bước vào trong nội tâm, mà nãy là ở ngoài thân dính mắc vào cái cảm thọ. Cái này như mình nghe một cái tiếng khen thì như vậy á là mình vui thích lên, nhưng mà 5-3 ngày sau á, mỗi khi mình nhớ lại cái tiếng khen đó cũng còn vui thích, cũng thấy thích thú, nhớ lại mình thấy thích thú, là cảm thọ từ nơi cái lỗ tai của mình. Còn mình bị một cái sự chê trách, chỉ trích nhân dân, năm ba ngày sau, khi một hai tháng có người nặng, có mấy năm sau cũng còn nhớ cái lời dê đó nữa, thì nó làm cho mình đau khổ. Như vậy cái cảm thọ vui thì bị ràng buộc, ưa thích ở trong đó, say mê ở trong đó, đắm chìm ở trong đó. Còn nếu có cảm thọ khổ thì sân si lên, tức tối, giận phiền, nhân dân. Mà chúng ta không có thấy rõ cái sự thật đó, là cái cảm thọ đó, ngay cái lúc cảm thọ đó thì qua cái câu nói là mất tiêu à. Chẳng hạn như một câu chê mình, thì cái gì là qua cái câu đó mà im bạc không còn nữa thì cái câu nó mất tiêu rồi. Nhưng mà cái tâm mình nó dính vô cái câu đó, tại vì cái cảm thọ nó dính vô câu đó, thấy cái đó là cảm thọ, đó là vui, là thích, thì như vậy nó cứ ràng buộc hoài. Rồi đối với cái cảm thọ khổ cũng vậy, bị chê trách, mắng chửi gì đó, khinh khi nhân dân, nó quỷ nhục chẳng hạn, thì chính đó cũng bị vướng mắc ràng buộc vô trong đó. Nhưng khi cái lời nói như gió thoảng mây bay qua là mất rồi, ở trong tâm mình ràng buộc vô cảm thọ nó mình mới đau khổ. Còn cái cảm thọ không vui không khổ gọi là trung tính bình thường đó thì sao? Nếu mà không có sự quán xét, thấy rõ cái cảm thọ nó vô thường á, thì mình sống một cách gọi là bình bình thường á, mình tưởng đâu vậy là yên ổn, nhưng thật ra đang sống ở trong si mê, không thấy được sự thật. Đó cho nên á, khi mà mình á ăn một thức ăn gì đó ngon, mình biết mình đang ăn một món ngon. Ăn một thức ăn gì đó không ngon, mình biết rằng đang ăn một món ăn không ngon. Nghe một tiếng gì đó chê, biết rằng đang nghe một tiếng chê. Rồi á, được một câu nói gì khen ngợi, biết rằng đang nghe cái câu nói khen ngợi. Tại vì một cảm thọ nó phát sinh trong tâm mình lên, cảm thọ này là vui thích, mình biết cảm đang có một cảm thọ vui thích, đó là cảm thọ vui thích chứ không phải mình. Mà thấy rõ cái chỗ này rất quan trọng. Có một cái cảm thọ đau khổ phát khởi lên, biết đây là cảm thọ đau khổ, nó là cảm thọ này nó thuộc về vô thường, nó sẽ biến đổi. Chẳng hạn như mình thấy như vậy, có một cái cảm thọ nào mà vui thích mà nó còn hoài, qua rồi chút mất rồi. Có cảm thọ nào đau khổ khởi lên được chút xíu mất. Chẳng hạn như mình đi mắc mưa tự chân núi lội bộ lên trên đây, dầm về như vậy, nhưng mà chút xíu rồi lên tới nhà đòi xong khỏe trở lại đâu có gì đâu. Nhưng có mấy Phật tử leo tới đây mệt quá thầy ơi, mồ hôi mồ kê đổ hết, đầu tóc ướt nhem, quần áo vậy lem luốc vậy, nhưng mà ngồi ngồi được chừng 5 phút, ôi thầy ơi giờ khỏe quá, khỏe quá, khỏe mát mẻ khỏe. Thì vậy cái mệt mỏi đổ mồ hôi nhọc nhằn hồi nãy đó, chịu muốn hết nổi luôn rồi, giờ ở đâu mất tiêu quá. Cảm thọ là vô thường, không có thể mình chịu đựng chút cái qua mất tiêu. Cho nên mình tu hành mà nhẫn nhục được là nhờ cái chỗ biết cảm thọ là vô thường. Mà mình biết được cái cảm thọ nó biến đổi, nó không có tồn tại lâu dài như vậy đó, mình làm được tất cả mọi sự việc, làm được những việc khó làm, nhẫn được những việc khó nhẫn, mình thành tựu được những việc khó thành tựu. Còn mình bị vướng mắc vô, mình tưởng cảm thọ nó thiệt á, thì như vậy mình sẽ hoảng sợ, sẽ lo lắng, sẽ đó, tưởng tượng và sầu bi. Cho nên tiếp theo cái tưởng, sống ở trong cái tưởng, trong cái hành là cái sự vận hành của tư tưởng cũng như vậy. Sống trong cái tưởng, một khi có một cái ý tưởng khởi lên, một cái ý suy nghĩ, mình biết đang có một ý tưởng. Ý tưởng đó không phải là mình, còn không á mình sẽ đồng quá mình và ý tưởng nó cùng là một. Thì như vậy đó là mình bị đó là nhận chìm ở trong tư tưởng. Mà tất cả chúng sanh đó là bị cái mạng lưới của tư tưởng này á, nó quấn chặt, nó siết rất là mạnh. Đang ngồi vậy đó suy nghĩ, không biết ở nhà có ai lo công việc không á, chứ không có mình đi nhà hư hết rồi nha. Rồi khỏi cái tư tưởng đó. Mà thật sự á là không có mở rồi thì chợ cũng đông mà. Có mở thì chợ cũng đông, không có mợ thì chợ cũng chẳng không bữa nào. Chứ mình tưởng là không có mình cái chợ người ta khỏi nhóm luôn á, dẹp luôn cái chợ đó. Không phải, tại vì mình nghĩ mình trung tâm, mình nghĩ mình quan trọng không mà. Nhưng mà thật sự khi mình á giờ nằm dài xuống ba tấc đất rồi thì mọi việc cũng bình thường, không có gì hết á, gì hết ở trong. Cái hạn như giờ mình thành chết đi thì chỗ này cũng vẫn bình thường, có người khác lên lại coi chủ trì à, mình cũng hướng dẫn đại chúng tu hành á, giúp cho Phật tử rồi thực tập hết á. Chứ mình nghĩ là không có mình cái không được rồi, không có. Có mợ thì chợ cũng đông, không mợ thì chợ cũng chẳng không bữa nào. Nên nó đừng quan trọng, đừng nghĩ mình quan trọng. Mình phải nghĩ là tới lúc nào đó mình sẽ từ giả hết tất cả. Chính như vậy đó, mình làm việc gì mình cũng trọn tâm vô cái công việc đó. Đừng có để cho cái tư tưởng nó dẫn dắt, nó lôi kéo, nó nhận chìm mình. Tư tưởng rất quan trọng. Tất cả chúng sanh mà không có thể tỉnh giác, không có thể chánh niệm được, không có thể thật sự sống đó, là tại vì bị đắm chìm trong tư tưởng. Cho nên Minh Thành đó, nhiều khi cũng vui lắm. Khi mà đi qua Úc Châu Hoàng Pháp, có một Phật tử ngồi uống nước nói chuyện với Minh Thành. Nói thầy thầy, nếu như khoảng 30-40 năm sau mà con được ngồi chung với Hòa Thượng Minh Thành á, lúc đó chắc là vui lắm hả thầy ha. Minh Thành nó khỏi khỏi, 30 năm sau lên bàn thờ ngồi rồi. Cái gì quý vị thấy? Quý vị thấy rằng ngay trong bây giờ phút hiện tại ngồi đối diện, nó không cảm nhận được, không thấy được cái ăn vui hạnh phúc. Nhưng mà tưởng tới một niệm 30-40 năm chỉ trong một ngày. Mà mình thấy là Phật tử đó, mình nói vậy mình cười, nhưng mà thật ra mình cũng y hệt vậy chứ không có khác. Cũng y vậy, không có trú tâm ngay trong cái hiện hữu, quán sát cái sự thật hiện tại, mà để cho nó phóng chạy, nó tưởng tượng, sống trong cái ảo tưởng. Cho nên mình khổ. Mọi việc nó bình thường thôi, nhưng mà mình làm mọi rối beng. Cứ bình thường. Bởi nhiều khi á, có những lúc á, là có mấy chú tài xế đi theo Minh Thành, là mấy chú cũng là vui. Như bữa đó là ở Bửu Liên đặng về trên núi này, thì như vậy thì nhiều Phật tử muốn xin đi theo, mà chiếc xe nó là chỗ rất là ít. Chiếc xe có 7 chỗ à, mà cả chục người xin đi theo. Mà nếu cho người này không cho người kia thì sao? Mấy người thấy thì sao? Thì sao? Sẽ buồn, sẽ giận. Tại sao thầy ưu tiên người này, thương người này, không thương người kia? Mà chiếc xe có chỗ ít, mà giờ làm sao? Thì Minh Thành mới nói với tài xế. Tài xế thì coi như là xôn xao đó, là lo lắng. Minh Thành nó cứ bình tâm, để gần tới giờ đi lúc đó tự nhiên sẽ sắp xếp được. Quả thật đấy, tới gần tới cái giờ đi rồi mấy người bệnh đi không được, lại là vừa đủ chỗ. À, cái lúc đó tài xế nói, thầy thiệt là đặc biệt. Minh Thành đâu có đặc biệt gì đâu, Phật dạy mà. Cứ việc bình thản tới đó thì sẽ giải quyết rồi á. Có thêm có nhiều chuyện gì, ngồi trên xe cũng vui lắm. Chạy mới có nửa đường thôi, trời mưa, tới định quán thôi, trời mưa tầm tã. Cái tài xế mới thầy ơi, mưa gì mà lên tới dẫn tối mà không có đèn, không dù gì hết như vậy đó, thì làm sao thầy? Thì mấy bà già không mà sao nó cứ bình tĩnh, cứ chạy đi, tới đó rồi sẽ ngay, tới đó là tự nhiên sẽ sắp xếp. Chừng tới chân núi trời khô queo, không mưa đó, thầy ơi, mà thầy nó cứ tới đó là sắp xếp, đừng có tưởng tượng, đừng có phóng cái tâm tưởng, cứ bình thản tới đó là sắp xếp. Mà rất nhiều lần như vậy, riết cái tài xế nó thầy bữa nay còn học được cái chiêu này đặc biệt đó thầy. Nó này không phải của Minh Thành đâu, Phật dạy đó, Phật dạy. Cứ việc bình tâm lẳng lặng tỉnh sáng, rồi tự nhiên tới đó mình sẽ giải quyết một cách êm đẹp nhẹ nhàng, mà mọi người hòa vui, hoặc là giai đại quan hỷ, cùng nhau mình vui vẻ. Còn tự nhiên cái tâm của mình thì khi sự việc chưa sẽ tới mà mình làm hồi rối bời, có khi giận với nhau, nhiều cũng phải đoàn Phật tử á thì vui lắm. Thầy ơi, con lên là sắp xếp rồi đó, là ăn cơm trưa rồi, ngày mai ăn cơm trưa rồi về. Mới sáng sớm mà nhóm nhóm nha, không được, giờ về ở nhà là thiếu con ở nhà làm việc không được, con phải về mới được. Người kia nó phải về sớm thầy ơi, người nó không ở lại nha Pháp, đăng ký với thầy rồi chưa ăn cơm. Rồi ngồi xong rồi cái phiền não giận với nhau, buồn phiền đủ thứ hết trơn. Mới nãy đó cũng do cái tưởng, cũng do tưởng mà mình thành thấy rất nhiều chuyện mà đều do cái tưởng nha. Cái tư tưởng mà nó đang dạy lên rồi mình làm rối hết, trong chỗ vô sự mà sanh sợ. Thật ra nó không có chuyện gì hết. Cho nên Kinh Pháp Hoa mới nói đó, cái pháp từ xưa nay tướng thường tự vắng lặng. Thật ra mọi việc nó bình thản, nó lặng lẽ, nhưng mà mình làm rối lên. Cho nên người xưa nó dạng pháp bổn nhàn như nhân tự náo. Mọi sự mọi vật nó gió ban ngàn, nó bình thường, nó lặng lẽ, không có gì hết. Nhưng mà do con người tự náo loạn, con người tự náo động. Mà náo động là từ đâu? Từ cái tư tưởng mà. Cho nên mình học phải cách bình tĩnh, cái chánh niệm. Mọi việc nó đến cho mình sẽ giải quyết một cách nhẹ nhàng, êm đẹp, toàn vẹn mà không thể nghĩ bàn. Có những cái kinh nghiệm vui thì khi bình thần á, có khi bỗng nhiên đột xuất về một ngày đó phải giảng 4 thời một lượt. Thì nếu như mà cái tâm trí mình rối lên thì làm sao soạn đề tài, chứ phải chuẩn bị bài, nó thành không soạn gì hết. Cứ để tâm tĩnh lại, thanh tịnh. Nhưng mà như vậy kết quả nó còn hơn chuẩn bị bài kỹ. Trong cái tâm thanh tịnh đó nói ra là sự thật, là tỏa sáng. Thì đối với tất cả mọi việc cũng vậy, cái Phật tử tập từ trong nhà bếp cho đến ở trên giảng đường, cho tới bên bộ phận quay phim, máy móc hay là xây dựng bên ngoài, cũng phải thực tập như vậy. Đừng có sống với cái tưởng. Phải biết cái tư tưởng đó thuộc về vô thường biến đổi. Cái tư tưởng đó nó rất là ma lanh quỷ quyệt. Nó đó là dối gạt, nó gian trá lắm. Nó dẫn dắt mình á quay cuồng ở trong sanh tử nhiều đời nhiều kiếp. Đừng có để cho nó gạt rồi. Phải ở trong cái tâm á, cái này nhắc á, hít vào A Di thở ra Đà Phật, bình tĩnh chánh niệm, mình sẽ giải quyết được tất cả. Thậm chí những cái việc đại sự mà vẫn là trở thành ra những cái việc nhỏ, việc nhỏ quá thành không. Chứ đừng ở trong cái chỗ vô sự mà sanh sự, nó khổ. Cho nên cái tưởng này rất là quan trọng. Mình làm chỉ điểm một vài điều thôi, quý Phật tử, các huynh đệ phải nghiền ngẫm sâu sắc rộng ra rồi thấy cái tư tưởng này nó quan trọng. Mình luôn luôn sống như nó. Tự nhiên đang đi tối với cái tưởng có chừng có ma, mới vừa tưởng có chừng có ma cái tự nhiên thấy lạnh, cái tự nhiên nghe gió nó thổi xào xạc, cái trời ớn này, bên này thấy không, tự nhiên hai chân cứng đi không nổi này, hay nó tưởng là bắt đầu không có chuyện, không có đây thấy không, hít vô A Di Đà hay Đà Phật hay niệm Quán Thế Âm Bồ Tát thì chẳng hạn, tự nhiên cái tưởng nó tan, cái sợ nó hết. Cho nên á, trong kinh á, Pháp Hoa đó là cái phẩm phổ môn là phá tưởng ấm. Phá tưởng ấm thì sẽ được á, là sự bình an vô sở quý. Bồ Tát Quán Thế Âm là thí vô quý giả, tức là cái bậc ban cho sự bình an không sợ hãi. Mà tại sao được bình an không sợ hãi? Là tại vì phá cái tưởng ấm, tức là dứt được cái tư tưởng giả dối đó, dứt được cái tưởng. Mà từ đâu nó có ra tưởng? Từ nơi cái vọng niệm không thấy sự thật. Chứ mình tưởng nhiều lắm, mình tưởng nhiều lắm. Như trong chúng vậy, mới kêu làm việc nó thầy ơi, cái đó không được, đâu khó lắm, mình thành nói khoan, cứ làm đi, thì bỗng nhiên làm được hết trơn. Rồi xong rồi, giờ mới hiểu, nhưng mà rồi hồi vài bữa sau cũng cãi nữa. Là tại vì sao? Tại vì cái tạp nghiệp có thói quen. Hãy mở miệng ra cãi trước cái tính sao. Là cái tư tưởng mà cứ dạy cho cái tư tưởng là khó, làm không được. Có đôi gian chân lắm. Mà nếu mình nghĩ vậy là không bao giờ mình làm được cái gì hết, dù cho chuyện nó rất nhỏ.
Dừng hết mọi tư tưởng, cứ đi vào thực tế là làm gì. Thì mình sẽ làm được những việc không thể làm, nhấn được những điều không thể nhấn, thành tựu được những điều không thể thành tựu. Đừng sống với tội. Mới mưa mấy hộp thôi, có chừng bệnh, không có này ở nhà, mắc mưa bệnh rồi. Mình lại đang tưởng, cái tôi tưởng, cái tưởng nó nói với mình nghe theo rồi. Nói với nó nghe theo, rồi biết nó gạt đó. Quý vị thấy không, nó gạt mình á, là đời, đời, kiếp, kiếp, chứ không phải mới đời này đó. Mà mình sống với nó là gạt hoài, mãi mãi, trong dòng luân hồi sinh tử. Thật ra mình đi thì không có bệnh, mà nếu nó có bệnh cũng đáng lắm. Tại sao? Bệnh. Mà mình thành tựu được cái thân đó, kim càng bất hoại của pháp thân không bệnh, bất tử. Cái thân này cuối cùng nó cũng tan hoại, mà mình tu là thành tựu được cái thân bất tử. Đừng sợ. Nó ghê lắm, cái tên nó gạt mình dữ lắm. Mình phải thấy, mình phải thấy rõ.
Nếu mà mình thành sống với cái tưởng nhiều á, thì không có cái chỗ yên tĩnh mình tu hành như trên đây. Cái Phật tử biết ngày xưa á, trên đây chỉ có một cái am tranh thôi. Vì vậy là bà Diệu Hiền, mẹ Minh Thành nè, cô Út, cô Sáu rồi mấy vị nè, đi lên tới nước mắt ròng ròng khóc. Nó mở cái chỗ này, tại sao mà đi vô chỗ tâm sơn cùng cấp như vậy, nửa hôm, nửa đêm, nửa hôm bệnh rồi làm sao. Nhưng mà không ngờ cái điều này chỉ có người tu mới có thể hiểu được. Người thật sự tu hiểu được. Người đời khó hiểu. Một hôm đó là có chư tăng, có khách Phật tử gì đó đến, mình thành nhường cái am tranh nguyên vẹn cho Phật tử nghỉ. Mình thành ra ngủ cái chòi với ngày trước này nè. Trước này nó có cái chòi với cây mít nè. Chòi đó của người ta để người ta kết, người ta làm rẫy thôi. Rồi mình thành ngủ cái chòi đó, mà nó bị dột. Nửa đêm trời mưa nó dột mà mình làm biếng nữa chứ. Ngủ làm biếng, nó dột hoài. Mà nó dột ít thì còn ngủ được, mà dột nhiều quá thì tức chị lấy cái phao ngủ để là nóng mùng. À để nóng mùng mà nằm mà nghe tỏm. Mà như vậy đó, mà cái sự an lạc của nó đó, cái sự thảnh thơi dạt dào của xuất trần thoát tục đó, ở trong cái nhà lá bị dột, mà cái tâm của mình nó thanh thản, nó nhẹ nhàng, nó an lạc á. Sau này mình thành đi qua Hồng Kông, vô những cái nhà đó gần 100 tầng, qua bên Úc 90 tầng, mà không thấy được sự an lạc bằng trong cái nhà tranh mà mưa dột. Chúng sanh ở trong đó lăn xăn, lo sợ, suy tư, tính toán, rối loạn. Mà mình nằm trong cái nhà tranh, cái chòi tranh, mưa dột, mà tâm của mình hoàn toàn không có một cái sự lo lắng, nghĩ ngợi, sầu u. Cái chỗ đó chỉ có người tu mới thấy được. Chính vì thế đó, khi mẹ Minh Thành mấy cô bên nước ngoài về lên khóc, mới tội nghiệp ổng quá à. Minh Thành ở trong bụng không nói ra, bây giờ mới nói, 5 năm sau mới nói. Thật ra không biết là ai tội nghiệp cho ai. Đừng tưởng là ở nhà lầu 4 năm tầng mà ngon hơn nhà lá dột của tôi. Người ta nhìn ta thấy người tu về tội nghiệp, nhưng mà người tu này nhìn là hơi người đời đó. Nhà cao cửa rộng mà tội nghiệp lại. Thành ra như thế, đứng ở trong một cái góc độ khác nhau, nhìn khác nhau. Mà cuối cùng giờ cái thầy chọn đúng là nghe. Nhân chứng nhật chứng rồi tại chỗ rồi thấy. Thành ra cho nên cái sự tu á, nó không có nhìn ngoài hình thức được. Mà nhìn ngoài hình thức là làm lạc. Nhiều khi mình nhìn thấy á, bước vô nghe nhà 4, 5 tầng, 10 tầng ha, cười tươi, nói hạnh phúc lắm, vợ chồng sống hạnh phúc lắm, phải không? Có khách khứa cha mẹ rồi tới, nhưng mà khách về cha mẹ về
cãi lộn liền tức khắc ngay chỗ đó, đóng kịch mà thôi, đóng kịch không có thể. Cho nên nhìn bên ngoài là lầm mà, cho nên nói thầm trong bụng không biết là ai tội nghiệp cho ai. Cho nên nó trở lại cái vấn đề căn bản là phải dừng, đừng có sống theo cái tư tưởng giả dối. Tới cái nhận thức cũng như vậy, cái nhận thức của mình rất là quan trọng, cũng là biến đổi mà thôi. Mình không khéo á, mà mình cứ cho cái thức của mình á là quan trọng, cái tri thức, cái hiểu biết của mình á là nó lẫn quẩn ở trong cái si mê của vô mình. Cái nhận thức của mình, cái biết của mình nó thay đổi luôn luôn, năm bảy tuổi khác, hai mươi mấy ba chục tuổi nó khác, bây giờ năm sáu chục tuổi bảy chục tuổi nó khác. Mà cái chuyện hồi đó mình ở thành phố thì mình hiểu khác, mà khi giờ mình về núi đầu mình ở thì mình có những cái hiểu biết khác. Hồi xưa mình chưa học giáo lý thì mình hiểu biết khác, mà khi mình học kinh Phật rồi cái hiểu biết khác. Ở mình tu còn thấp thấp về cái hiểu biết khác, mà tu sâu vô cái hiểu biết của mình khác. Mà mình cứ cho cái hiểu biết mình là đúng như vậy, tôi thấy như vậy là phải đúng như vậy, đó là chân lý đó. Nếu mà mình cho rằng mình đúng, mình thấy biết chân lý thật sự như vậy đó là đúng 100% đó, đó là đang sống trong si mê của vô mình, chắc vào cái nhận thức. Phải biết cái nhận thức đó thuộc về vô thường. Cho nên cái người nào mà bám chặt vào cái hiểu biết của mình á, người đó không thể tiến bộ được, không bao giờ tiến bộ tới cái sự giác ngộ cứu cánh được. Ngay cả bám chặt vào pháp môn tu, đây là cái chỗ sâu xa. Ở Minh Thành đã thấy chính bản thân mình cũng đã bị từng dướng mắt vào rồi. Học một cái pháp nào đó, học một cái môn nào đó, học một cái tông phái nào đó, cho rằng tông phái của mình là bậc nhất, là hay nhất, là cứu cánh nhất, thì chính cái cho rằng nhất nhất đó, mà cái đó không có gì là nhất pháp, cái đó là bét chứ không phải nhất, chấp pháp. Chính vì thế mà chỉ có pháp của mình thôi, nắm chặt cái pháp mình không thể nào còn nhìn thấy được á bao nhiêu cái sự màu nhiệm của dạng vật. Chính vì thế mà cái tâm quan nghiêm gọi là lấy pháp giới làm tâm. Trời đất vũ trụ á, cái hòn sỏi, viên đá hay một chiếc lá cũng trở thành ra cái chỗ mà hiển bày sự thật. Còn mình không khéo mình tu á, mình cho mình hay, mình cho mình hiểu, mình cho mình biết, thật sự không hiểu biết gì hết, đang sống với cái thức giả dối của sanh diệt hư ảo mà thôi. Vọng thức, cái vọng thức này rất quan trọng. Vọng thức này nó cướp hết tất cả của báo của mình. Ngài vừa giác gọi là tốn pháp tài, diệt công đức, chỉ bị điên đảo theo vọng thức. Cho nên thiền pháp dạy thâm tâm, chống đạt vô sanh tri kiến lực. Tốn pháp tài, diệt công đức, mạc bất do tư tâm ý thức, thị dĩ thiền môn liễu khước tâm, đốn nhập vô sanh tri kiến lực. Tốn pháp tài là tốn rất nhiều cái tài sản pháp, diệt mất hết tất cả công đức. Là tại sao? Tại vì điên đảo theo vọng thức, điên đảo theo vọng thức. Cho nên á, trong nhà thiền dạy mình á, thấu suốt được cái tâm chân thật á, thì thoát chứng vô sanh sáng trí Phật. Thì dĩ thiền môn liễu khước tâm, đốn nhập vô sanh tri kiến lực á, tức là chấm vào được cái chỗ vô sanh á, đạt được cái sức mạnh của thấy biết chân thật. Cho nên tốn bao nhiêu công đức pháp tài của mình là đều do cái gì? Điên đảo theo vọng thức. Tức là vọng thức là cái nhận thức giả dối của mình, điên đảo là mình hiểu biết lộn lạo, hiểu ngược. Cái vô thường mà mình cho là thường, khổ mà mình cho là vui, vô ngã không có thiệt mình mà mình cho là mình, nhơ nhớp mà mình cho là sạch là đẹp, đó là cái điên đảo của vọng thức. Mà mình không khéo rồi mình tu rồi mình vướng kẹt vô pháp môn nữa, cái này á rất là khó trị. Cái người chưa biết đạo gì hết á, người ta tu người ta dễ đi vào cái sự thật hơn. Còn cái người tu mà chắc pháp môn rồi đó thì rất khó đạt tới cái giác ngộ. chấp pháp, cho pháp mình là số 1 rồi thì không có một ai nói vô nữa. Cho nên á là rất là quan trọng, rất là quan trọng. Bình Thành hay kể câu chuyện có cái ông tiến sĩ học địa vị rất cao, lại tìm một vị hòa thượng để mà hỏi đạo. Thì vô tới ông lại ông hỏi mà chưa gì ông nói thao thao bất tuyệt, muốn giảng cho hòa thượng nghe luôn. Cả buổi gì hòa thượng nó bưng cái bình trà đó rót hoài, nước nó tràn ra, hòa thượng cứ rót hoài. Cái ông tiến sĩ nó hòa thượng nó nước cạn rồi thì đừng rót nữa. Thì hòa thượng mới nói rằng là cũng như vậy, cái chung của ông nó tràn hết rồi, tôi cũng đầy nước rồi, còn tôi còn rót gì nữa, ông còn kêu tôi rót gì nữa, lại hỏi đạo mà chưa chân giảng hòa thượng nghe luôn, còn hỏi gì nữa. Tức là cái học hiểu của mình nó là ngăn trước cái sự thấu biết sự thật của mình, gọi là sở chỉ trước. Chính như thế mà khi mình học đạo, mình muốn cầu tìm cái sự thật chân lý tối hậu, phải quăng hết tất cả những cái hiểu biết của mình, dầu cho cái hiểu biết đó có cao siêu tới cỡ nào thì nữa cũng phải quăng hết, để cái tâm trống không, rỗng lặng, thì mình mới tiếp nhận được cái sự thật toàn diện này, rất là quan trọng. Còn thật ra cái nhận thức mình nó sẽ biến đổi luôn. Chỉ khi nào á đạt tới cái chỗ mà giác ngộ cứu cánh cùng cực như Phật rồi đó, lúc đó mới đạt tới cái trí huệ chân thật mà thôi. Giống như á mình đi lên một cái tầng lầu cao thì nó có cả 100 bậc thang, thì phải bỏ bậc này mới lên bậc kia được, bỏ bậc kia mới lên bậc nọ được, bỏ bậc nọ mới lên tới bậc khác mà. Lên tới tận cùng mới qua hết 100 bậc rồi đó, lúc đó mình mới lên tới cái chỗ cao. Thì lên tháp chính tầng cũng như vậy, mình dừng lại một bậc thì không thể nào tiến lên chỗ cao tột được hết. Trong cái sự học đạo cũng như thế à, đừng có cho rằng mình có hiểu đó của mình là xong rồi thì nó sẽ chướng ngại. Tại sao? Nhận thức thuộc chỉ vô thôi. Đau khổ cũng như vậy, không cũng như vậy, vô ngã cũng như vậy. Quán xét thấy rõ được cái thế gian này thật ra nó là đau khổ. Tại sao đau khổ? Tại vì nó biến hoại. Dầu tôi có được tốt đẹp hay nữa rồi cũng tan hoại. Chứ đừng nói chỉ không được, không được khổ đã đặng, mong cầu không được là khổ. Nhưng mà được vẫn khổ. Tại vì sao? Tại vì cái được nó cũng đi theo thời gian, nó tan hoại. Nó đi tới cái chỗ là diệt dần. Không phi ngã cũng như vậy. Hôm nay chúng ta tìm hiểu tới đây. Như vậy đó là qua cái bài kinh đầu tiên á, thì mình thấy được Đức Thế Tôn á nhấn mạnh ở cái chỗ là chúng ta phải thấy được sự thật ngay nơi cái sắc thân của mình, ngay nơi cái tâm niệm thọ tưởng hành thức của mình. Đừng có để cho cái thân mình nó gạt mình, đừng có để cho những cái cảm thọ và những cái tư tưởng giả dối, cái nhận thức mà hư ảo đó nó là lừa dối mình. Mình thấy được sự thật của nó vô thường biến đổi giả dối rồi thì mình sẽ là nhàm chán. Tại cái chỗ nhàm chán mình không còn ham muốn ưa thích, tại cái chỗ không còn ham muốn ưa thích nữa thì mình được giải thoát. Đó là cái ý nghĩa quan trọng của cái bài kinh hôm nay.
Phật ca.